Chào, kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang có mặt cho buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2022, chúng ta đang sống trong ngày thứ 6 tuần thánh. Kính thưa tất cả cộng đoàn, trong suốt ngày thứ 6 tuần thánh, giáo hội muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng. Thinh lặng để nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Thinh lặng để lắng nghe tiếng nói từ thập giá. Thập giá vẫn mãi mãi là một bầu nhiệm. Và trong thinh lặng, chúng ta biết cảm nhận được cái nhìn yêu thương trìu mến của Chúa Giêsu. Và trong cái nhìn ấy, chúng ta mới nghe được chính tiếng nói của Ngài. Chỉ có kẻ đau khổ mới có thể đưa chúng ta vào nỗi đau của họ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đưa chúng ta vào những nỗi đau khổ của Ngài. Sự thinh lặng đưa chúng ta vào mầu nhiệm của khổ đau. Thinh lặng để chúng ta thấy được những nhục hình mà Chúa Giêsu phải gánh chịu trên đồi Canvê. Thinh lặng để chúng ta hiểu được rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô biên, vô hạn. Thinh lặng, để chúng ta biết đổi thay chính cái nhìn của mình về tha nhân và những người xung quanh. Trên hết mọi sự, thinh lặng để chúng ta hiểu thấu được tình yêu mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta qua mầu nhiệm thập giá ngày hôm nay. Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay. Xin Chúa biến đổi tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trở nên mềm lòng trước tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta có một trái tim thật mềm để biết chạy lòng thương, rung động trước những đau khổ của anh em mình. Và có một tâm hồn thật nhạy bén để biết quan tâm và cảm thông. Và trong tâm tình ấy, xin kính mời tất cả quý ông bà và quý anh chị chúng ta cùng nhau bước vào giờ cầu nguyện rất linh thánh đêm nay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chúng ta cùng khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần hãy đến với mỗi người chúng ta trong những giây phút thật linh thánh tới hôm nay để chúng ta được mở lòng trí và nhìn thấu suốt được lòng nhân hậu và đại dương lòng thương xót của Chúa đã chết trên cây thập giá vì tội lỗi của mỗi người chúng ta. Giáo hội mời gọi chúng ta suy tôn thánh giá. Chúng ta hãy thật sự thinh lặng cõi lòng mình. Hãy mở con mắt đức tin để chiêm ngắm Chúa. Chiêm ngắm tình yêu thương tha thứ vô biên của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Một tình yêu vượt trên cả sự chết. Nhìn lên thập giá. Chúng ta được mời gọi hãy chết đi cho tội lỗi và sống lại trong ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con trở thành những người môn đệ chân chính của Chúa, biết quên đi cái tôi của mình và ngày càng liên kết với mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa hơn, để chúng con cũng biết yêu thương như Chúa đã yêu, mà trước hết là biết yêu thương và hy sinh cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè, và sau đó là xa hơn nữa, cho cả những người ghét và làm hại chúng con nữa, như khi xưa Chúa đã dạy chúng con. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta chỉ có thể đấm ngực ăn năn về chính tội lỗi của mình mà thôi. Thập giá của Chúa Giêsu vẫn luôn có đó để chiếu rọi vào thân phận tội lỗi của con người. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là biểu tỏ của một tình yêu tha thứ cho đến cùng. Có lẽ người trộm lành đã hiểu được điều đó khi ông quay sang nhìn Chúa Giêsu trên thập giá. Trong ánh mắt của Chúa Giêsu, người trộm lành được ôm ấp với cái nhìn trìu mến và tha thứ của Ngài. Hãy để cho Ngài ôm ấp chọn lấy chúng ta trong tình yêu bao dung tha thứ của Ngài. Hãy để cho ánh mắt yêu thương của Ngài đốt cháy tâm hồn khô lạnh vì tội lỗi và ích kỷ của chúng ta. Đặc biệt, qua hơn 2 năm đại dịch COVID-19, chúng ta học được rất nhiều điều. Biết con người mong manh, nên chúng ta cần phải trở về với Thiên Chúa là nguồn gốc sự sống. Biết những thành tựu khoa học so với những gì chưa biết thì như muối bỏ biển. Biết sự sống quý hơn của cải, biết sự sống quý hơn lợi nhuận, biết gia đình trọng hơn sự nghiệp, biết tình thân quý hơn thành đạt. Và qua khỏi đại nạn này, chúng ta chắc chắn sẽ phải sống một cách khác hơn, sẽ biết trân trọng và vun đắp những giá trị đích thực, sẽ không tốn thời giờ cho những gì phụ thuộc, vô ích và chóng qua. Đặc biệt, chúng ta xác tín một điều là Chúa luôn ở với chúng ta. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin lỗi Ngài. Xin tha thứ và giúp chúng con biết đi qua thung lũng đau khổ để có thể tới miền ánh sáng. Xin giúp chúng con biết chết cho tội lỗi của mình hàng ngày, để luôn sống xứng đáng với cuộc khổ nạn mà Chúa đã hy sinh vì tội lỗi của chúng con. Xin tha thứ và xin thương xót chúng con.
Đường tình đưa con đến phước hạnh. thập giá tình yêu với con vượt qua khổ đau là cơ hội cho con đến gần Chúa
Chúa Giêsu là đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được bao trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, xin tình yêu Chúa đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người nhờ chúng con khấn nguyện cho tối hôm nay. Chị Bích Anh ở Việt Nam, xin tạ ơn Chúa và cộng đoàn bên lòng Chúa xót thương đã cầu nguyện cho chị vượt qua được cơn đột quỵ nguy hiểm. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và cho chị sớm bình phục để trở về với gia đình. Anh Huy Ngọc, xin Chúa gìn giữ chuyến đi của anh được bằng an và xin giúp anh khôn ngoan để giải quyết mọi vấn đề khó khăn hiện nay được tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Anh Thông ở Oregon bị hở van tim rất nặng, xin Chúa thương chữa lành cho anh. Chị Rosa Singh ở Cali bị đau ở ngực làm chị mệt mỏi, xin Chúa chữa lành cho chị. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phục sự Chúa. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là những người đã trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, biết ăn năn sám hối, biết nhìn lại chính mình, để có thể nghe được tiếng khóc than ai oán của những người dân vô tội, biết trở về và nghe được tiếng nói lương tâm của chính mình. Xin cho chiến tranh được mau chấm dứt, và hòa bình được hiển trị trên toàn thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau, ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan như hiện nay. Xin cho mọi người, mọi nhà luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuân độ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Lê Văn Can mới qua đời tại Georgia, linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, linh hồn của những nạn nhân đã chết vì chiến tranh tại Ukraine trong những ngày vừa qua. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho tới hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin cộng đoàn, chúng ta cùng thinh lặng trong giây lát và dâng lên Chúa tất cả những lời nguyện xin từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
đặc biệt để chuẩn bị mừng đại lễ tín lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh sắp tới. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bắt đầu ngày thứ nhất của tuần Kiều nhật tín lòng thương xót Chúa. Trong ngày thứ nhất, ý chỉ cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay, con hãy dâng lên ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hợp Chúa, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Và giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục cổ công, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, Đấng đầy lòng chắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chỉ soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thân, khóc tươi, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Xin giới thiệu đến tất cả quý ông bà và quý anh chị, cha Yuse Đinh Tuấn Việt, dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ tại Minnesota. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta trong buổi cầu nguyện rất linh thánh của ngày thứ sáu tuần thánh tối hôm nay. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Vâng, anh chị cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin cho kiểm tra rất nhanh xem có nghe tiếng rõ không ạ?
Dạ, xin cha rõ ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ, con xin được kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đang thân thương hiện diện với nhau trên đường dây online hôm nay. Trong một khung cảnh, một quan trọng. Dạ, em mới nghe cái gì đó.
Dạ không.
Dạ, vẫn còn nghe phải không ạ?
Dạ nghe, dạ xin cha nghe.
À vâng, dạ vâng ạ, dạ cảm ơn. Thì chúng ta đang quy tụ với nhau bên lòng cha thương xót trong một khung cảnh rất đặc biệt, và con cũng rất hãnh diện được hôm nay hiện diện với anh chị em và cùng chia sẻ suy nghĩ với anh chị em về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Và trong bầu khí đặc biệt này, chúng ta cầu nguyện cho rất là nhiều những tâm sự của chúng ta, những ước nguyện của chúng ta. Xin anh chị em cũng thêm vào trong cái tâm tình cầu nguyện đó những người vô thần, những anh chị em có cùng cha trên trời với chúng ta nhưng lại không có được cái may mắn cha được biết đến một vị Thiên Chúa, một đấng sáng tạo trời đất nhưng rất là mật thiết với chúng ta, rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng anh chị em vô thần là những người không biết được, hoặc là cách này cách khác không tin rằng họ lại có một người cha yêu thương họ đến như thế. Và chúng ta là những người rất may mắn để biết điều đó, để hiểu rõ điều đó và được sống điều đó trong cuộc đời của mình. Thì mình cầu nguyện cho những anh chị em đó, một cách nào đó họ là những người có thể nói là bất hạnh nhất trong trần thế này. Vì họ đã không biết đến một điều quý giá nhất mà tất cả mọi thân phận con người ước mong tận thẳm sâu. Tôi xin mời anh chị em lắng đọng một chút và chúng ta sẽ chọn một đoạn ngắn ở trong bài tin mừng của Thứ Sáu Tuần Thánh mà giáo hội mời chúng ta suy ngẫm. Chúng ta sẽ chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Phêrô, và từ câu chuyện, từ kinh nghiệm của Thánh Phêrô, chúng ta cũng sẽ suy niệm một chút cho chính cuộc đời của mình. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? Ông liền đáp, đâu phải. Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó. Ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Đức Giêsu trả lời, tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ, tôi hàng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt người và nói, anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Đức Giêsu đáp, nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? Ông Khanan cho giải người đến thượng tế Caipha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phêrô thì đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Ông liền chối, đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi, tôi đã chẳng thấy bác trong vườn của với ông ấy sao? Một lần nữa, ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy, gà liền gáy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Xin chị em, có lẽ câu chuyện của Thánh Phêrô là câu chuyện rất là quen thuộc, chúng ta nghe rất nhiều lần rồi. Và dĩ nhiên câu chuyện này là câu chuyện đặc biệt trong những suy niệm của mùa chay, đặc biệt của tuần thánh và đặc biệt hơn nữa là trong ngày kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và ai cũng biết, cũng nghe và cũng nhớ rằng Thánh Phêrô đã chối thầy của mình 3 lần. Vậy thì con mời anh chị em cùng ngắm một chút xíu cái khung cảnh mà Thánh Phêrô chối thầy của mình. Ở nơi đó có những ai? Ai là người hỏi Thánh Phêrô? Và Thánh Phêrô phản ứng như thế nào? Chúng ta suy niệm về Thánh Phêrô để chúng ta nhìn vào trong cuộc sống của mình, cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Biết đâu mình gặp được Thánh Phêrô ở nơi đó, biết đâu mình là Phêrô chăng ở một cái cạnh nào đó. Khung cảnh thứ nhất, Thánh Phêrô đang đứng ở ngoài cửa của tư dinh vị thượng tế Caipha. Và lúc đó thì người tớ gái giữ cổng nói với Phêrô, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? Một câu hỏi thôi. Một câu hỏi của một người tớ gái. Tớ gái, tiếng Anh là lay, tớ gái tức là giống như một người ở vậy đó. Người ở cho dinh của vị thượng tế. Một người ở cho thượng tế hỏi Phêrô như thế. Và Phêrô trả lời, không phải. Thế thì đến cái khung cảnh thứ hai đó, nơi Phêrô chúng lần nữa, thì Thánh Gioan ghi lại là Thánh Phêrô đang đứng ở đó sưởi ấm với những người khác, và người ta nói với ông Phêrô, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Người ta, lúc này thì Thánh Gioan Thánh sử ghi lại là người ta nói với Phêrô. Bây giờ không còn là một khuôn mặt cụ thể nào đó, mà đại khái là một nhóm người đứng sửa chung thôi. Ai đó trong nhóm đó nói rằng, hỏi Phêrô, một người không rõ ràng, một người không rõ ràng, và dĩ nhiên Phêrô lại chối. Đến cái khung cảnh thứ ba, thì Thánh Gioan ghi rằng một trong các đầy tớ của vị thượng tế, nếu mà dịch chính xác ra đó, phải dịch là một trong những người nô lệ trong nhà của vị thượng tế. Nô lệ là tầng lớp ở đáy xã hội lúc bấy giờ. Nô lệ không hơn không kém một đồ vật được mang ra mua bán, trao đổi, chuyển nhượng. Không có quyền gì hết. Muốn sa thải, muốn bỏ lúc nào là bỏ. Ta thấy có một cái sự xuống cấp ở trong về mặt địa vị xã hội nơi những người hỏi Phêrô. Đầu tiên là một người tớ gái, một người ở. Sau đó mà chúng ta biết đầy tớ ở trong nhà đó thì đã là thứ hạng, là coi như là không có quan trọng gì nữa rồi, mà còn là con gái nữa, thì xã hội thời bấy giờ là trọng nam khinh nữ mà, cũng giống như là xã hội phong kiến Việt Nam của mình vậy. Thì đã là đầy tớ rồi mà còn thêm con gái nữa thì lại còn thấp xuống một bậc đó. Thì đứa tớ gái hỏi như vậy, ok, rồi sau đó là người ta một cách chung chung chẳng rõ ràng, tức là nó càng thấp hơn nữa, không có gì phải đáng sợ so với lần trước, người ta một ai đó ở trong đám đông thôi. Rồi thêm một bậc nữa là cái người ở đáy xã hội, một tên nô lệ hỏi Phêrô. Và dường như là cái người hỏi càng thấp về địa vị á, thì cái việc chối từ của Phêrô đó nó càng thể hiện rằng Phêrô đang càng ngày càng sợ. Sợ đến nỗi không phân biệt được rằng ai đang hỏi mình. Nếu mà như một người bình thường trong xã hội, lúc đó Phêrô là một công dân Do Thái, Phêrô là một, có thể nói là một người có địa vị đàng hoàng trong xã hội, thì mấy cái người này hỏi Phêrô có thể phản ứng ngược lại là bạn là gì mà hỏi tôi, không, hay là chị chỉ là một người, một đầy tớ trong nhà thôi, có quyền gì hỏi tôi, rồi anh là ai trong đám đông mà anh hỏi tôi, hoặc là mày chỉ là một đứa nô lệ thôi, im miệng lại, ai cho mày hỏi đó. Nhưng mà Phêrô rất là sợ, cho nên bất cứ cái gì cũng có thể trở thành một nguồn nguy hiểm đối với Phêrô. Phêrô rất dễ dàng để mà chối thầy của mình, một người thầy, một người bạn mà mình đã sống với, đã chia sẻ suốt 3 năm trời. Hóa ra cái việc từ chối nó cũng khá dễ, đúng không anh chị em? Nó khá dễ. Chối thầy của mình, chối một người thân của mình, một người đã có rất nhiều kỷ niệm, đã sống chết với mình 3 năm trời, đã dạy mình biết bao nhiêu thứ, đó là ân nhân lớn trong cuộc đời của mình. Và thậm chí là một đấng cứu độ của mình, tại vì Phêrô là người đã tuyên xưng thầy là Đức Giêsu, thầy là Đức Kitô. Đức Kitô tôi là đấng sức giàu, đấng cứu độ đó. Ấy thế mà không, tôi không biết, không phải. Và Thánh Gioan rất là tinh tế. Phêrô 2 lần trước chối thầy thì Gioan ghi lại lời của Phêrô đâu phải. Nhưng đến lần thứ 3 đó, thì Thánh Gioan không ghi lại cái gì cả, mà chỉ ghi là Phêrô lại chối nữa. Thế thôi. Bây giờ thậm chí không có lời nói nào của Phêrô luôn. Tức là có thể rất nhanh. Điều đó rất là quyết liệt. Mà quyết liệt, chúng ta thấy rằng có thể rằng Phêrô dùng lời nói 2 lần trước để mà chối thầy của mình. Nhưng lần thứ 3 thì không cần lời nói luôn, vẫn chối được. Có thể đó là ngụ ý của Thánh Gioan chăng? Mình không biết, nhưng mình cũng có thể suy niệm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Có những sự chối bằng lời nói, nhưng có khi cái sự chối thầy, chối Chúa đó, nó không cần dùng đến lời nói mà vẫn chối được. Có rất nhiều cách để chối thầy, chối Chúa của mình. Có những lúc, có những cái, những cái cách mà mình chối nhưng mà mình không ý thức, mà vẫn chối. Bản chất của nó vẫn là sự chối thầy, chối Chúa. Nhưng mình không biết, là mình đâu có nói ra đâu mà biết. Đúng không ạ? Mình chối đó rõ ràng, nhưng mình không biết. Nó vô hình, nó vô tình, nó vô tâm. Nhưng bản chất là một sự chối bỏ, không hơn không kém so với việc từ chối bằng lời nói, bằng hành động. Cái sâu xa nhiều khi nằm ở những cái vô hình, những cái vô tình. Vậy thì khi mà con nhìn vào Phêrô như thế đó, thật ra thì anh chị em phải thú nhận rằng con thấy mình ở trong đó đó. Nhưng mà mình hơn thánh Phêrô ở chỗ này, là mình không có chỉ là chối thời chối Chúa 3 lần đâu, mà mình còn chối đến 30 lần, 300 lần, 3.000 lần hoặc là 30.000 lần trong cuộc đời của mình. Mình hơn về số lượng chối so với thánh Phêrô. Mình là Phêrô đấy, nhưng mà mình hơn Phêrô ở những số lần mình chối Chúa nhiều lắm, nhiều lắm. Cách này cách khác, bằng lời nói hay là bằng hành động, hoặc là không bằng lời nói, không bằng hành động, vẫn chối được. Tại vì không làm gì, không nói gì, khi mà cần làm, cần nói, thì đó cũng là một cách làm, cách nói, đó cũng là một hành động, và đó cũng có thể là một cách để chối thầy của mình, chối Chúa của mình. Tiếng gà vang lên, tiếng gà rất lạ. Một tiếng gà rất là vô duyên vang lên, nhưng mà đó là tiếng gà rất là cần thiết. Tiếng gà đó nó gợi nhắc cho Phêrô về lời mà Chúa Giêsu đã nói. Và thật ra đó, nếu mà xét kỹ đó, thì không phải là tiếng gà đó chỉ nhắc cho Phêrô đâu, mà nhắc cho tất cả các môn đệ. Bởi vì anh chị em biết trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 26 đó có ghi lại là khi mà Phêrô nói rằng con sẽ chết vì thầy, dù ai bỏ thầy thì con cũng chết vì thầy, con sẽ đi theo thầy tới cùng. Đó. Thì các môn đệ khác đều làm như vậy hết, đều khẳng định là con sẽ chết vì thầy. Tất cả mọi người đều khẳng định, chứ không phải chỉ có Phêrô. Và dĩ nhiên sau đó thì tất cả đã bỏ chạy. Và cái lời, cái tiếng gà gáy này mà Thánh Gioan ghi lại đó, có thể Gioan ghi lại cho tất cả các môn đệ. Và có thể có cả chúng ta trong đó nữa. Tiếng gà đó là lời nhắc nhở, nhờ cho Phêrô và cho tất cả mọi người, tất cả các môn đệ. Ai cũng chạy hết. Nếu mà so sánh một chút, nhiều khi chúng ta, nhiều khi các môn đệ kia còn cần tiếng gà hơn là Phêrô. Là bởi vì Phêrô ít ra là còn mon men tới cái chỗ đó và bị người ta hỏi rồi chối bỏ thầy mình. Còn mấy người khác chạy mất tiêu, chạy trước khi bị hỏi nữa. Không có cơ hội để bị hỏi nữa. Cho nên hóa ra những người đó mới là những người cần phải nghe tiếng gà hơn là Phêrô. Nhiều khi chính chúng ta là những người cần phải nghe tiếng gà nhắc lại cho mình hơn là Phêrô. Mình không có chối Chúa ra miệng, nhưng biết đâu mình lại bỏ chạy trước khi là được cơ hội để mà chối nữa. Nhưng mà điều quan trọng hơn ở đây á, qua tiếng gà đó, nó không phải là một cái gì gọi là muốn dằn vặt tâm hồn mình cho bằng là qua tiếng gà này mình thấy một điều quan trọng hơn, và có lẽ đây là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ và áp dụng cho cuộc sống của mình. Đó là tiếng gà này nó nhắc nhở cho mình một điều rằng Chúa Giêsu biết trước mọi sự rồi. Trước khi tiếng gà nó gáy thì Chúa Giêsu đã nói với Phêrô cách đó lâu rồi, là trước khi gà gáy con sẽ chối thầy đấy. Ngài biết rõ con người Phêrô, Ngài biết rõ con người của các môn đệ, Ngài biết rõ con người của chúng ta, tức là Thiên Chúa biết rõ chúng ta. Chúng ta, Chúa Thiên Chúa biết rõ con người của mỗi chúng ta. Ngài chẳng lạ gì đâu. Nhiều khi mình chẳng lạ gì con người của mình, thì Chúa làm sao mà lạ con người của mình nữa. Ngài biết hết, Ngài thấu hiểu hết mọi sự bí ẩn. Nhiều khi mình ngoài thì ok, mà bên trong là ê chề, đúng không ạ? Mà giống như giới trẻ Việt Nam bây giờ, lâu lâu mình thấy có hài kịch, người ta cũng hay diễn đó. Tôi nói là nhìn ngoài thì thấy khang trang, bên trong nội thất thì tan hoang cả rồi. Đấy. Nhìn ngoài có vẻ ngon cơm lắm, nhưng mà bên trong ai biết được. Bên trong chỉ có một người biết thôi, là Chúa. Ngài thấy hết mọi sự. Đạo mạo bên ngoài không nói được cái gì cả. Hoành tráng bên ngoài không nói được cái gì cả. Bên trong, đấng thấu suốt mọi bí ẩn đã biết rõ rồi. Biết nó yếu đuối như thế nào. Nó đổ vỡ ra sao. Nó bất toàn ra sao. Nó cần được thương xót ra sao. Cho nên, ngang qua cái chân lý rằng Chúa hiểu biết rõ con người Phêrô, hiểu rõ con người các môn đệ, hiểu rõ con người chúng ta, thì chúng ta lại thấy một điều sáng lên, và đây chính là tin mừng của mình. Ngài hiểu rõ mình, và Ngài dùng tình yêu để Ngài đối xử với mình. Nếu mình đọc tiếp cái câu chuyện cuộc đời Phêrô, câu chuyện của các môn đệ và cuộc đời của chính chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng sau những lần mình chối Chúa, những lần mình phản bội á, thì Ngài lại trở lại thăm mình, trở lại để hiện diện với mình. Và cái cách mà Chúa đối xử với Phêrô, với các môn đệ và đối với chính chúng ta, nó giống nhau lắm. Và điều duy nhất mà Ngài dùng để đối xử với Phêrô, với các môn đệ và với chúng ta là lòng thương xót. Đó là điều duy nhất Ngài dùng để đối xử với chúng ta, lòng thương xót. Không có cái gì khác hết, không có điều gì ngoài lòng thương xót cả. Chúng ta có thể nhìn một chút xíu câu chuyện của Phêrô tiếp theo đi. Sau khi phục sinh thì Chúa Giêsu hiện ra và hỏi Phêrô. Ngài không có hỏi rằng tại sao anh lại phản bội ta? Tại sao con nói là con yêu thầy mà sao con lại chối thầy? Không, Ngài không hề hỏi tại sao về quá khứ, không. Con người chúng ta có thể hỏi nhau tại sao, lại như thế, lại phản bội tôi, lại chơi tôi, lại gây tổn thương cho tôi, lại vân vân và vân vân. Nhưng mà Chúa không bao giờ hỏi câu hỏi đó. Ngài chỉ hỏi một điều: con có yêu thầy không? Con có mến thầy không? Con có yêu thầy không? Thế thôi. Và dĩ nhiên cái câu hỏi của Ngài đó, cách hỏi của Ngài chắc chắn cũng là cách hỏi rất là tế nhị và rất là yêu thương. Rất là chiều mến, rất là bao dung. Không hề có sự hận, sự bực ở trong đó. Không, con có yêu thầy không? Rất là chiều mến. Hay là nếu mà mình nhìn lại cung cách mà Chúa Giêsu nói về người cha nhân hậu ở trong cái dụ ngôn Luca chương 15 đó, thì cũng y chang như vậy. Người cha chạy ra ôm con của mình mà không có hề hỏi một tí gì là mày sống sao mà ra nỗi này hả? Không, cung cách của Thiên Chúa chỉ có một là lòng thương xót, thế thôi, chấm hết. Có thể là Phêrô lúc đó, khi mà Chúa Giêsu hiện ra với Phêrô đó, thì có thể nhìn gặp lại thầy của mình, có thể Phêrô cũng giống như cái người con hoang đàng kia kìa, cũng lại: thầy ơi, con không có xứng đáng đối với thầy, con đã cái này cái kia. Không, Chúa không quan tâm. Chúa không quan tâm quá khứ. Thiên Chúa không quan tâm quá khứ. Chúa Giêsu phục sinh không quan tâm quá khứ. Ngài chỉ quan tâm một chuyện là có tình yêu ở trong lòng mình không? Một tình yêu dành cho Ngài hay không? và mình có sẵn sàng nhận lại cái tình yêu mà Ngài sẽ ban cho mình hay không. Thế thôi, để được chữa lành, để được làm lại, để được mới lại, để được sống vui hơn, sống dồi dào hơn. Thế thôi, tất cả những điều khác không quan trọng. Tôi nói dông dài như thế để anh chị em thấy một điều thôi, một điểm sáng lên trong cung cách của Thiên Chúa là Ngài chỉ dùng tình yêu thương, dùng lòng thương xót để đối xử với chúng ta. Ngài ôm lấy chúng ta bằng lòng thương xót, Ngài chữa lành chúng ta bằng lòng thương xót. Thế thôi. Và đây là điều rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất và một điều may mắn nhất, diễm phúc nhất cho chúng ta là những người biết Chúa, biết Chúa thương chúng ta như thế nào. Chúng ta cố gắng nhớ điều này, nhớ thật rõ điều này, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta có thể dùng chân lý này để mà giải thoát mình ra khỏi các cơn cám dỗ. Và cái cơn cám dỗ có lẽ là thường nhất, xảy ra nhiều nhất và dễ dàng nhất là cơn cám dỗ mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Và trời ơi, tôi tội lỗi quá, tôi thế này thế kia, làm sao mà Chúa cứ thương tôi hoài như vậy được. Hết lần này đến lần kia tôi đều thất hứa hết, tôi đều phản bội, tôi đều bán Chúa, đều chối Chúa hết. Hết lần này có lần nọ, tôi vấp đi vấp lại, sao mà Ngài có thể tha hòa như thế được, sao Ngài có thể thương tôi hoài như vậy. Thì ít nhất là tình thương của Ngài nó cũng mòn đi một chút chứ, nó cũng giảm đi một chút chứ. Ngài yêu những người mà tốt lành, những người thánh thiện, những người đạo đức, những người sống nghiêm túc, những người nói giữ lời. Chứ cái hạng như tôi thì ra cái gì mà Ngài có thể đối xử như vậy. Còn gì là công bằng của Thiên Chúa nữa, ai mà chịu cái sự công bằng đó. Không, sai. Thiên Chúa chỉ có một cách duy nhất khi đối xử với chúng ta là Ngài dùng tình thương của Ngài để Ngài đối xử. Ngài dùng lòng thương xót để bao phủ, để ôm trọn lấy thân phận của chúng ta, dù chúng ta là ai. Có nói điều này đó, thực ra đó, nó cũng có một điều như thế này. Nhiều khi mình cứ nhìn mọi sự bằng con mắt công bằng ở bên ngoài. Chứ nếu mình nhìn bằng con mắt của Thiên Chúa, mình thấu hiểu mọi sự như Thiên Chúa đó, thì cũng chưa chắc ai đã hơn ai, chưa chắc đâu là công bằng. Và bởi vì chẳng hạn nếu mình đặt Thánh Phêrô và ông Giuđa bán Chúa bên cạnh nhau thì chưa chắc cái mức độ phản thầy của ai đã nhiều hơn, chưa chắc mức độ phản thầy của Giuđa đã sâu hơn, đã nghiêm trọng hơn là Phêrô, và chưa chắc cái mức độ chối bỏ của một ai đó, một tội nhân ở ngoài mình nhìn thấy bằng con mắt của mình lại nghiêm trọng hơn là của một người nhìn có vẻ rất đạo mạo, bên ngoài rất là hoành tráng, rất là nghiêm túc, đạo đức. Chưa chắc, không ai biết được chuyện đó hết. Một mình Thiên Chúa biết thôi. Cho nên đây chính là tin mừng của chúng ta. Và đây là điều cho chúng ta có cái cơ sở để nói rằng Thiên Chúa chỉ có đối xử, dùng một điều duy nhất để đối xử với tất cả mọi người, tất cả con cái của Ngài, là lòng thương xót. Thế thôi. Nếu mà mình nhìn như là Phêrô đó, thì mình sẽ hiểu. Thực ra thì nói như vậy nó rõ hơn là cái sự khác biệt giữa Phêrô và Giuđa trong trường hợp này chỉ có một thôi, và điều đó nó quyết định cái vận mệnh của hai con người, nó quyết định cái số phận cuối cùng của hai con người, Phêrô và Giuđa. Sự khác biệt đó là gì? Thưa, rất đơn giản, Phêrô hiểu được Thiên Chúa là lòng thương xót, trong khi Giuđa không hiểu ra điều đó. Vì Phêrô hiểu rằng Chúa Giêsu chính là lòng thương xót, thầy của mình chính là tình thương. Và ngoài tình thương thì không có gì nữa hết. Ngài chỉ đối xử với mình bằng tình thương thôi. Đã làm cho Phêrô khóc Khóc có lẽ là ân hận, nhưng khóc cũng có thể là vì hiểu ra lòng của thầy và xúc động quá. Không ngờ thầy lại vẫn cứ yêu mình như vậy. Không ngờ thầy là lòng thương xót dành cho mình. Dù mình có thế nào thì trong lòng mình vẫn biết là thầy không bao giờ từ chối mình. Thầy không bao giờ bỏ mình. Thầy không bao giờ trách mình. Thầy không bao giờ ràng buộc mình ở trong tội lỗi. Không. Thầy là lòng thương xót. Phêrô hiểu điều đó. Ông khóc và ông làm lại cuộc đời. Trong khi Giuđa thì không hiểu ra điều đó. Cho nên tuyệt vọng. Và cuối cùng thì đã chọn một cái số phận ngược lại với con đường của Thiên Chúa. Con đường thương xót. Cho nên Giuđa và Phêrô chỉ khác nhau ở một điểm đó thôi. Ai hiểu ra, hiểu được Thiên Chúa là lòng thương xót thì đó là người hiểu đúng, và vận mệnh của người đó hoàn toàn đổi khác. Nếu mình nhìn toàn bộ tất cả các khía cạnh, các sự kiện ở trong cuộc đời của Giê-xu đó, thì mình sẽ thấy rằng chỉ có một dòng chảy duy nhất là dòng chảy của lòng thương xót. Từ ngàn đời, Thiên Chúa thương xót con người. Ba ngôi Thiên Chúa thương xót con người. Con người phạm tội, Ngài tiếp tục thương xót. Và Ngài bắt đầu lên một chương trình để cứu độ con người. Và cái khởi điểm của ý định đó là lòng thương xót. Vì thương xót cho nên mới có ý định như vậy. Rồi trải qua thời gian thì chúng ta thấy cũng thế. Một dòng chảy lòng thương xót đi vào trong dòng chảy thời gian, biến thành một con người có xác phạm để ở với chúng ta là Emmanuel. Rồi sau đó cả một hành trình cuộc đời, từ lời nói, từ cung cách ứng xử, từ lời giảng dạy, từ cái cách giao tiếp với con người, ở chung với con người, cái cách đi vào cuộc khổ nạn, cái cách chữa lành con người, cách tha thứ trên thập giá, cách sống lại và hiện ra, rồi tiếp tục ban thánh thần, ban các bí tích cho nhân loại, cho đến tận cùng thời gian, cho đến tận thế, thì tất cả chỉ quy về một chữ thôi, một điều thôi, là lòng thương xót trải dài qua muôn thế hệ cho đến tận cùng. Thế thôi, không có chữ khác, không có chữ khác. Tất cả đều là một dòng chảy của lòng thương xót từ Thiên Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, cầu mong khi chúng ta nhìn lên thập giá, nơi mà Giê-xu tan nát như vậy, thì mình không chỉ là thấy những cái vấn đề, cái vấn nạn của chính mình, những cái vết đinh đóng vào thân xác của Ngài, vào tay vào chân của Ngài. Mình không chỉ thấy rằng mình là người đã góp vào trong cái chết của Giê-xu, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là mình thấy rằng nơi Ngài chỉ có lòng thương xót dành cho mình thôi. Và điều đó là điều lớn nhất. Thập giá chính là lòng thương xót. Và phục sinh cũng chính là lòng thương xót đã chiến thắng tử thần. Chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tất cả mọi sự. Thiên Chúa chính là lòng thương xót. Thập giá chính là lòng thương xót. Và phục sinh chính là lòng thương xót. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cho tất cả mọi người trên thế giới này, nhân loại này, hiểu được và cảm được dòng chảy của lòng thương xót lúc nào cũng rào rạt, ngang qua tất cả mọi biến cố, đi vào trong cuộc đời và trong tâm hồn của mỗi con người sống trên trần gian này. Cho dù là họ có biết hay không, cho dù là họ có nhận ra hay không, cho dù là họ có cảm thấy được hay không, lòng thương xót Chúa chảy mãi vào trong từng ngõ ngách cuộc đời, từng ngõ ngách, từng tế bào con người chúng ta. Ước gì giá một lần nữa nhắc cho mình điều đó, chỉ cho mình rõ điều đó. Chúng ta có lòng thương xót chính Chúa. Chúa Giêsu trên thập giá đấng chịu đóng đinh, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã sống, đã chết vì chúng con. Con tạ ơn Chúa vì Chúa nơi thập giá cho chúng con thấy rất rõ, thấy rõ nhất Ngài chính là lòng thương xót. Và nơi đó chúng con không được thất vọng. Cho dù chúng con là ai, chúng con trải qua điều gì trong cuộc đời này, cho dù quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng con ra sao, thì chúng con vẫn luôn có một điều chắc chắn và bền vững là lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con. Chúng con luôn luôn có thể đến với Chúa để tận hưởng, để đón lấy lòng thương xót ấy vào trong cuộc đời của chúng con. Để giúp chúng con đi sâu hơn nữa vào trong cảm nghiệm của lòng thương xót, để đại lễ phục sinh, khi Ngài trỗi dậy, chúng con cũng trỗi dậy. Chúng con trỗi dậy trong sự hân hoan vì biết chúng con được yêu thương và chúng con sẽ được chiến thắng cùng với Ngài trong lòng thương xót quyền năng của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Rồi, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn tất cả cộng đoàn. Ta mới cùng nhau chia sẻ tình yêu của Chúa dành cho mình. Con xin được chúc mọi người tiếp tục cảm nghiệm nhiều hơn nữa trong thương xót của Chúa và hân hoan bước vào đại lễ phục sinh. Xin chúc mọi người có sức khỏe và muôn ơn lành, muôn bình an và muôn niềm vui, muôn ánh sáng của đấng phục sinh. Xin cảm ơn rất nhiều.
Xin thưa Cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối của hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay, một buổi tối rất đặc biệt của tối thứ sáu tuần thánh. Và thật sự tâm tình của Cha rất là thấm thía, rất là sâu sắc và mang rất nhiều cái ý nghĩa. Và cái tâm tình của Cha, tôi tin chắc rằng cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối ngày hôm nay, nó đã giúp mở con mắt đức tin của chúng con. Thì chúng con thật sự nhìn thấu suốt được cái chiều sâu tình yêu thương tha thứ vô biên của Chúa đã dành cho tất cả chúng ta. Mặc dù đã ngàn ngàn lần chúng con đã quay lưng, đã khước từ, đã phản bội tình yêu của Chúa, nhưng thật sự lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân, chúng con cảm tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn Cha đã giúp cho chúng con được nhìn thấu suốt được đại dương lòng thương xót của Chúa, để qua đó chúng con biết bám víu vào trái tim đầy lòng nhân hậu, trái tim đầy lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống, với biết bao nhiêu là những khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay, để giúp đức tin của chúng con được mạnh mẽ hơn, để chúng con biết tín thác và lòng thương xót của Chúa nhiều hơn. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều và kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và các anh chị được một tam nhật thánh tràn đầy ơn thánh của Chúa, và chúng ta luôn được sống ấp ủ trong lòng thương xót của Chúa. Và kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và các anh chị một đại lễ phục sinh được tràn đầy ơn Chúa, được tràn đầy niềm vui và hy vọng của một ngày lễ phục sinh rất là long trọng trong Chủ nhật tuần này và xuyên thấu tất cả những ngày trong mùa phục vụ sắp tới. Chúng con xin cảm ơn Cha và kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị một buổi tối ngủ bình an, một cuối tuần được tràn đầy niềm vui, trong niềm vui mừng Chúa phục sinh, Chúa sống lại vào ngày Chủ nhật tuần này. Chúng con xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào thứ sáu tuần tới. Xin cảm ơn tất cả.
Cảm ơn rất nhiều.
Tay tròn kiếp chết với đắng cay, chết với đọa đầy cơn đau kia, rồi cũng sẽ tan nhanh. Tình yêu người vẫn luôn nở trên môi lời xin với đời. Xin tình yêu người hãy đến cho say hồn mê với những kinh tin mãi trong đẹp xinh. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù lệ trên gai trong với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây mến yêu đêm nay, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Trầm lắng yêu thương thế nhân tha muôn lối lầm. Giêsu ơi, người đã chết cho con, nguyện từ đây đời con sẽ biến đau thương thành muôn đoá. Xin tình yêu ngài ghi khắc tim con tình mến, mến Chúa thiết tha như trên đồi xa. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù lệ trên gai trong với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi về đây ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây mến yêu đêm nay, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Người đã chết, chết trên thập giá. Xa xôi đất côi, về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm nay. Ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi.